Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh vấn, trong đó có cái phần của Tam Tổ Tăng Sáng. Thì hôm nay chúng ta học tiếp vào cái phần tổ dạy: tâm nếu chẳng khác thì quạn pháp nhất như. Thì hôm bữa chúng ta học nó chưa có hết đó, phải không? Thì đây nói là tâm nếu chẳng khác, mà đây đại chúng sở dĩ chúng ta hôm bữa chúng tôi có nêu lên đó là chúng ta phải muốn mà tâm nhất như thì cái ban đầu nhất là chúng ta phải điều phục tâm. Thì trước khi mà qua cái phần là điều phục tâm, để tôi nói cho đại chúng thấy là cái tâm của mình nó không có đứng yên chỗ. Bây giờ mình kiểm soát lại là từ sáng trưa rồi đến buổi chiều tâm mà nó đứng yên chỗ không? Không có, nhảy lung tung luôn. Hẹn như có những người ta mới ban đầu là phát tâm, họ phát tâm mà dũng mãnh lắm, phát tâm mà tu mà muốn như mình dùng cái từ là thành Phật tới nơi vậy, thấy không? Hẹn như có những vị là nghe nói là chuẩn bị xuất gia là nôn nóng, khi mà lên đăng ký xong rồi á, cái mai cái mình thấy mặt nữa bị trục trặc gì không biết, cái tâm nó đổi như trong trống vậy chứ không phải. Cái tâm mình nghĩ như thế cho nên gọi là nhất niên á, nhất niên là Phật tại tiền á, năm ban đầu giống như là Phật đó, ở trước mắt vậy. Nhị niên á thì sao? Nhị niên á là năm thứ hai cái Phật ra ngồi hiên đứng, mà tam niên á thì mất tiêu luôn. Tại sao? Cho nên ngài Triệu Châu ngài nói nếu mà ông mà giữ tâm ban đầu á, giữ cái tâm ban đầu là giữ cái tâm mà ngày đầu mà phát cái bồ đề tâm á, thì nếu 30 năm mà không có ngộ đạo á thì lão tăng chặt cái đầu này làm cái gáo mút phân, ghê không? Chặt cái đầu lão, ngài tuyên bố luôn, ngài nói là lão tăng này nguyện là chặt cái đầu làm cái gáo mút phân mà mình được. Tại sao? Tại vì mình tưởng rằng mình khi mình đọc sách, khi mình ở ngoài đời mình thấy như thế, nhưng mà vào đây rồi đó thì ở một năm á thì sao mình thấy Phật ở đâu hết. Mình thấy Phật mà mình thấy gì? Bắt đầu thân nó bệnh, đúng không? Mà khi mà thân nó bệnh là nó ảnh hưởng tới tâm bệnh, mà nghiện lực mình nó yếu quá, nó mỏng quá, đúng không? Cho nên đây tôi kinh nghiệm, cho nên mình thấy mấy người mà con nhà già mà đi cắm trại á, đi cắm trại mà cái con kiến vàng mà cắn cái nó la, mình tưởng là bị cái con cọp mà tha vậy, mà té ra con kiến vàng cắn. Bởi vì ở nhà nó không có bị con gì cắn hết, thấy không? Mà còn mấy đứa mà đi chăn trâu nha, tôi theo dõi luôn, mấy đứa đi chăn trâu mà nó đi cắm trại nha, con bò cạp cắn cái nó cười cái lấy nước miếng nó chà chà xong. Vì đi chăn trâu là đủ thứ con cắn, thấy không? Cho nên khi mình ở nhà mình thấy mà mình sung sướng rồi, mình được chiều chuộng này, khi mình vô trong đạo rồi khó tù lắm, trừ trường hợp là những bậc đại gọi là đại lực lượng, cái nguyện lực lớn lắm, thấy không? Cho nên ngài Bồ Tát Địa Tạng mà khi mà là ngài làm ngài thái tử mà ngài trốn đi tu á, thì khi mà đến gặp một vị thầy, thầy nói là nếu mà cái nguyện lực ông không có lớn, không có lực á, thì không có đẩy ông ra cái nhà đế quân được, thấy không? Đó cho nên là khi mà ngài ngài gì? Ô Sào Thiền Sư. Ô Sào Thiền Sư mà cái đời, cái thời quá khứ là ngài tu chung với ông Bạch Cư Dị, hai huynh đệ. Mà khi mà tìm hiểu ra gia cảnh thì ông Bạch Cư Dị nghèo lắm, nhà nghèo khổ, mà Ô Sào Thiền Sư là nhà giàu khủng khiếp luôn. Mà sở dĩ mà bứt phá ra đi tu là cha mẹ mất sớm, cho nên có cái duyên mới vào chùa được. Cho nên ngài phát nguyện là nếu mà có dịp đời sau mà khi sanh ra, đừng có sanh trong nhà quý tộc, mà khi sanh ra được cha mẹ văn vô chùa luôn, tu cho sớm. Thấy không? Thì quá tình Ô Sào Thiền Sư mà khi mà sanh ra là người mẹ đỡ ngang cái cổng chùa. Ngược lại ông Bạch Cư Dị, ông nói là sư đệ là từ lớn tới bây giờ luôn mà chưa biết được cái mùi phú quý là gì. Cho nên nguyện đời sau cái nhân duyên mà tu học như thế này nè, thì đời sau sanh trong nhà quý tộc, lớn làm quan. Mà sư huynh nhớ một điều nha, cứu sư đệ, thấy không, dặn trước. Cho nên năm đó là ông Bạch Cư Dị 70 tuổi, cho nên đi ngang qua lúc mà Ô Sào Thiền Sư ngồi trên tán cây đó, thấy không? Cho nên là ông Ô Sào Thiền Sư mới đọc là chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành đó, tự định kỳ ý thị chư Phật giáo. Thì cái ông Bạch Cư Diễm nó có cái bài này đã ba nít ma tuổi cũng thuộc, mà nít ma tuổi thuộc thiện, nhưng mà ông già 80 tuổi làm chưa xong, ông mới ngộ chỗ đó đó, thấy không? Nên tâm mình nó đổi dùng dục gì đó, nó đổi thay liên tục. Rồi khi mình vào trong chùa, mà khi mà còn cư sĩ á, có những vị lên trình sư ông ấy. Bạch thầy, khi con lên làm công quả rồi con vào trong nội viện á, hồi đó là ni trưởng ấy. Ni trưởng đối với con thân thuộc lắm, sao bây giờ khi mà xuất gia rồi đó thì không còn ngày xưa nữa. Sư ông nói nếu mà còn ngày xưa nữa sao tu, bởi vì mình còn cư sĩ mà, phải không? Nhưng mà khi mình còn cư sĩ, mình đến thiền viện thì mình không ngồi thiền một bữa, hai bữa, ba bữa cũng sao. Mà khi mình xuất gia rồi thì nó khác. Mà năm đầu phải làm gì, năm thứ hai phải làm gì, năm thứ ba phải làm gì. Cho nên có những người mà ta quyết chí mà ta xuất trần á, là củ cải hay tất cả mọi cái ta đem bán, đem cho, đem gì hết kia, không có còn để. Ai mà để củ cải lại ruộng đất là thế nào cũng về, bảo đảm một câu vậy. Nhiều người lắm, thấy không? Mình đi tu mà giống như hàng tính mà qua xong ông chặt cái cầu luôn, rồi xong hết đường về. Đi xong không còn đường về, không có còn một cái đường lui đâu nữa. Từ khi mình vào trong đạo rồi, nó nhiều cái chuyển biến do cái tâm mình. Cái tâm mình đâu phải giống như Phật đó là từ một ngày cho đến bảy ngày mà gì? Cái tâm mà ông mà chuyên nhất thì ông sẽ chứng quả Tu Đà Hoàng rồi Tư Đà Hàm, A Na Hàm, phải không? Hoặc là từ một ngày cho đến bảy ngày vậy đó, bảy ngày được là bảy năm hôm bữa chúng ta học á. Nhưng mà tâm mình nó không có chuyên nhất, rồi vào trong này là mình đụng nữa. Mà bây giờ mình ở trong tháp thì nó không có tiếng, mình ở trong tháp mình tưởng là như thế, phải không? Mình tưởng là rằng là nó như thế. Cho nên là khi mà ông tăng mà là thuần công mà đến ngày gặp bà ngài Bạch Đôn Thủ Sơ, hỏi châu ông thần chưa, hỏi châu ông thần chưa, nó dạ thần rồi. Ngài chửi ngài mắng một chập, ông đứng bất động, chắp tay đứng bất động, thần rồi. Khi nói như thế rồi ngài mới nói một câu nè: châu ở trong chuồng đủ nước đủ cỏ, mà châu ra khỏi chuồng chạy đông chạy tây. Nếu mình ở trong thấp mà sống mình thì mình đâu gặp mà đụng chạm, mình đâu có gặp cỏ xác. Lại chúng tinh mà xuống mà biển mà cái chùa hang á, thấy không? Lại chúng mà ở Phan Thiết biết cái chùa đó, mình thấy cái những cái hòn sỏi nó đẹp lắm. Mà thật ra mới đầu nó không có đẹp, mà do sống nó đánh á, nó đánh nó vỗ từng ngày từng tháng từng năm rồi nhiều năm nữa, sống nó vỗ thời gian đá nó tròn lẳng luôn, đẹp lắm. Muốn thành Phật là phải cọ xét, gọt cái tập khí của mình, thấy không? Nhiều khi người ta đụng mình nói ông đáng con của ai đáng con. Nhiều khi đời trước ổng là cha mình á, Phật á, là chúng tin không? Vào thời Đức Phật á, cái hai cha con á, ông cha đi đằng trước, ông con đi đằng sau, trời tối nhá nhem, ông con đẩy ông cha ngã rập cũng chết, bị dấp nó té chết. Tăng chúng ngạc nhiên quá. Phật nói á, cái thời quá khứ á, là cái ông cha á, là ông gì? Là ông con, mà ông con là ông cha. Bữa nọ ông cha ông bệnh, ông nằm ở dưới gốc cây đi chăn trâu mà. Nó rùi nó bu, thấy ông cha tội quá. Bu mà bu đâu? Đậu chán không à. Ông con thấy bây giờ mà mình không có đập mấy rùi này chết thì ông cha sao ngủ? Lấy cái chày đập nó bóp mà chết. Không? Chết con rùi mà không ngờ cái ông cha chết. À cái kiếp này lên đổi lại. Thấy không? Ông mà chết là bây giờ là ai? Là ông con. Mà cái ông mà đẩy mà chết là ông cha. À, cho nên đừng có nói là cha là con gì hết á. Chẳng hạn như bây giờ mình ở trong chúng á, mà ví dụ mình là chi sự, là mình là cái gì mà mình nói á, chẳng hạn mình nói huynh đệ mình nó trợn trợn bắt lại. Đó đó, nhiều khi đời trước là cha mình, ông nội mình gì đó. Nó trợn trợn ngược lại là biết rồi đó. Phải không? Còn người nào mà thận theo mình là đời trước là nó là con mình, là cháu mình, là cái gì đó, dễ nghe. Thấy không? Quán chiếu cái mình sống dễ lắm. Nhiều khi mình nhẩm ra là mình có mấy ngàn năm ở cái cuộc đời này rồi. Lên được, lên xuống. À, ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lát, nào ngờ đâu xuống mãi đến hôm nay. Tưởng xuống trần chơi một chút thôi về. Thì bây giờ mình xuống cái nó dính luôn. Đó. Rồi bây giờ ai là cha, ai là con? Thấy không? Mình đâu có tính tuổi thọ được. Nếu mà mình nói về cái tuổi thọ luân hồi sanh tử là chưa chắc ai lớn trong này, mà cũng chưa chắc ai là nhỏ hay là lớn. Mình hiểu được gì mình quán chiếu gì mình mới sống được. Chứ mình vô mình thấy mình là đáng cha, rồi đáng chú, rồi đáng gì đó. Tâm mình là nó có khác liền. Trên đại chúng nhớ câu chuyện mà khi mà ngài mà tung nhạc mà gõ trên cái bíp á, ông thần táo mà nói đây là đất, đây là nước, đây là gió, đây là lửa, linh ở chỗ nào á, thì cái câu chuyện này ám chỉ mình sống, mình tu ở trong một cái môi trường đông như thế này á, thì có một lúc người ta sẽ gõ đầu mình, đúng không? Sở dĩ mà gõ đầu ông thần táo, ông thức tỉnh, ông quán chiếu đúng là đây là đất, nước, gió, lửa, ông mới thành tụ được cái pháp môn mà vô sánh. Chỉ cần ta gõ trên đầu mình cái mình quay ngược trở lại, đúng. Ta gõ đầu mình là ta nói nặng mình, ta nói một cái gì đó mà mình, ủa tại sao mà xưa giờ đâu ai nói nặng mình, bây giờ ta nói nặng mình. Thì ngay trong giờ phút đó mình quán chiếu là ngài tung nhạc gõ, đang gõ trên đầu mình. Thấy không? Mà khi mà gõ như thế thì cái ông thần táo quay ngược trở lại, em thấy đúng là đất, nước, gió, lửa, linh từ đâu mà đến. Rồi tức khắc ông giải thoát. Vậy thôi. Mà mình gõ một cái là bắt đầu tâm mình nó suy nghĩ khác liền. Tâm mình nó nghĩ lung tung thì pháp nó đâu có nhất như được. Đó nghe không? Rồi nhiều khi mình đủ thừa hoàn cảnh, đủ thừa đủ hết. Mà thật ra là nói thẳng một điều luôn là cái con khỉ bên trong mình nó chưa có chịu ngủ. Tóm lại như thế. Sở dĩ mà mình cái tâm mình nó không nhất như cái tâm mình nó nghĩ lung tung là thẳng một điều luôn là con khỉ mình bên trong nó chưa ngủ. Chứ con khỉ mình mà nó chịu ngủ rồi là, thấy không? Giống như ngài Ngưỡng Sơn mà đến hỏi thiền sư Trung Ấp là nghĩa Phật tánh á, ngài nói là quý như có một con khỉ trong chuồng mà con khỉ ở bên ngoài, thấy không? Con khỉ ở bên ngoài thì nó chập, thấy không? Nó chập, nó kêu chế chế. Rồi con khỉ bên trong á mà nó kêu chế chế lại thì sao? Mà nếu mà con khỉ bên trong á mà nó nằm bất động tới nó ngủ á thì con khỉ bên ngoài làm cách mấy cũng con khỉ bên trong nó làm gì hết. Thì bắt đầu là ngài Ngưỡng Sơn ngài nói là con hiểu rồi. Thì bắt đầu hai người nắm tay, nghĩa Phật tánh là như thế. Thế là muốn thấy được Phật tánh là con khỉ mà bên trong là phải ngủ. Cho nên bây giờ con khỉ mình nó thức lắm, ai chập một cái là nó nhảy lung tung hết. Cho nên muốn được như thế là mình phải qua cái phương pháp là điều phục tâm. Cái phương pháp điều phục tâm á, mà muốn được như thế là nói thẳng một điều là phải thiền định, mà thiền định đúng pháp. Nói thẳng điều luôn, đúng pháp. Thấy không? Đây nè, hồi sáng có một cái đoàn họ đến, họ họ thăm thiền viện mình đó, cũng mấy người thôi, 3-4 người gì đó. Mà trong đó tôi còn nhớ lại cái vị này ngày xưa là hỏi bà tu về cái con đường gì. Bây giờ bà nói là bà Phật tử mà, bà nói là bà tu thiền. Tôi hỏi là thiền gì? Bà nói thiền chữa bệnh. Cho nên á, tại sao mà khi người ta lập ra một cái pháp thiền gọi là thiền chữa bệnh á, là người ta tu đông lắm, đông lắm. Tại sao? Tại vì trong thân ai cũng có bệnh, mà nghe mà tu mà hết bệnh rồi thôi thành Phật từ từ tính. Nhưng mà bây giờ cái pháp mà tu về chữa bệnh á, bây giờ còn có mấy người à? Tại sao? Tại vì bệnh không hết. Thật là bệnh không có hết. Thì bây giờ bà lên đây bà nói thầy có thuốc không cho con, bây giờ con bị cái cục u à. Tôi trong không có dám nói, tôi nói ủa sao mà tu pháp chữa bệnh mà cục u nó cũng mất, thấy không? Và bây giờ cũng phải lên xin thuốc. Cho nên là Phật dạy đúng lắm, mình theo lời của Phật đi. Phật nói là này các tỳ kheo, không có một chúng sanh nào mà không bị về thân hết đó. Không có một chúng sanh nào cũng bị hết đó. Và không có một chúng sanh nào mà bị không bị về tâm đó. Tức là thân tâm mình đều bệnh hết đó. Và Phật dạy sao? Chẳng hạn như cái người đó có duyên có phước, mình dùng cái từ có duyên có phước đó, bệnh nó gặp thầy gặp thuốc cái trị hết vậy thôi. Chứ còn không có pháp nào mà nó mà trị mà hết bệnh không có. Nếu mà nói như thế thì Đức Phật đâu có nói là sanh già bệnh chết. Khi mà ông vua Tịnh Phạn Vương mà Đức, gọi là Thái tử Bồ Tát Sĩ Đạt Đa đến xin xuất gia, ông cho. Phật nói nếu mà phụ vương cho con được 4 điều thì con ở nhà con tu nữa. Ông nó cứ nói mà hứa nha, nếu mà phụ vương mà làm không được là con đi tu á. À, chắc chắn. Thấy không? Ngài nói sao? Con người mà sanh ra trẻ mãi không có già. Ồ, làm được. Rồi già không có bệnh, rồi bệnh không có chết. 4 điều đó, sanh ra, già, bệnh, chết, 4 con đường đó. Thôi làm được. Làm được con đi tu á. Thấy không? Không cho con cũng trốn á, tại vì làm được mà. Thấy không? Thì như vậy 4 cái pháp này sanh ra có mặt trong cuộc đời này, già, bệnh và chết vậy thôi. Mình có thuốc mình cầm cự, hay là mình giỏi lắm, mình tu tập, mình giỏi lắm là mình kéo dài. Có người kéo dài 80 năm rồi 90 năm rồi 100 năm rồi phải đi. Đó bây giờ ông gì? Ai nhớ không? Ông gì? Quý như Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ nay thời còn đâu. Đó bây giờ ai tiệm Bành Tổ được không? 800 tuổi. Thấy không? Ông Bành Tổ mà ông sống 800 năm mà bây giờ còn có mặt ông không? Không. Thì có nghĩa là mình sanh ra rồi mình già, mình bệnh, mình chết thì ai mà nói là cái pháp tu mà không có bệnh, cũng phải có bệnh, phải không? Bệnh nhẹ hoặc là bệnh nặng vậy thôi chứ. Nếu mà không có bệnh thì sao mình đi được? Nói vừa rồi ông thầy mà thân với tụi tôi là ông thầy Kiến Ngọc bên Pháp á, gần cả 100 tuổi, ông sống gần cả 100 tuổi luôn. Khỏe lắm. Rồi mới tịch cách đây 3 ngày. Cũng phải tịch như người sống mãi, thấy không? Ai rồi cũng phải đi con đường này hết. Ai rồi cũng sanh ra rồi già rồi bệnh rồi chết. Cho nên có người nói là tận thế, tôi có cười không à. Tận là gì? Tận là hết phải không? Thế là đời, là hết đời. Hết đời có đâu mà sợ. Sư Phật đã nói rồi, cách đây 25 thế kỷ về trước Đức Phật đã nói là tận thế rồi. Vì sao? Hít vào không thở ra là tận thế. Vậy thôi. Mình dịch chữ Hán dễ lắm. Tận là hết, thế là đời, hết đời. Vậy thôi. Đơn giản gì đâu, có ở đâu mà bây giờ nháo nhào lên chi mất công. Phật đã nói 25 thế kỷ về trước rồi là con người là hít vào không thở ra là tận thế. Vậy thôi. Hiểu được như thế là mình tu là cái pháp, là pháp để thành Phật, chứ không phải mình tu để mà hết bệnh. Có bệnh là cứ uống thuốc, đúng không? Thì thôi, đơn giản. để chúng thấy mà tôi cũng bệnh chứ, ho rồi đủ chuyện hết, mà Phật sự mình vẫn làm. Chừng là nó tới cái giai đoạn mà tận thế thì xong, tận thế là hết đời xong, thấy không? Đủ gì mình có mặt ở trên cuộc đời này 50 năm hoặc là 60 năm, hơn nữa là 70 năm, 80 năm rồi tận thế. Sống gì mà đơn giản nữa, có đâu mà giờ bệnh là chỉ nào này chỉ có thuốc là mình cứ uống, đúng là có thuốc. Mà mình ngộ lắm, nếu mà mình mà có đủ nhân, đủ duyên, đủ phước thì mình gặp thầy gặp thuốc đó. Trong kinh Địa Tạng Phật nói á, gặp thầy gặp thuốc thì mình uống cái hết bệnh, mình kéo dài thêm 5 năm, 10 năm nữa tiếp tục tu. Có đâu, thấy không? Cho nên là không có hoảng sợ, không có gì hết, bình thường. Đó. Nơi nào có cần những cái việc làm Phật sự thì mình vẫn mình đi, mình phụ giúp vậy thôi. Đó, chứ mình hiểu ra được như vậy rồi đó là ngay trong giờ phút đó là mình tu. Thấy không? Mà muốn được như thế là mình phải cách thiền định. Khi mà ông vua Lý Thánh Tông mà ông đi ra ngoài biên cương mà ông trấn ải á, ông giao cái công việc triều chính cho bà Nguyên Phi Ỷ Lan. Lúc đó là bà phụ nữ mà có thờ phong kiến á, phải không? Là công việc triều chính là nhiều lắm nha, nó nhiều, nó dồn đến. Bà mới hỏi là khi bệ hạ mà ra biên cương để mà trấn giữ biên ải á, thì ở nhà chắc chắn rằng công việc nhiều lắm, xin một câu. Ông cho câu gì ai nhớ không? Vạn biến như lôi, nhất tâm thiền định. Bà ghi cái câu đó trong lòng là bao nhiêu công việc đó bà giải quyết hết. Vạn biến, tức là muôn việc nó biến động như là sấm là chớp, nhưng mà chỉ cần là nhất tâm thiền định là mọi việc gì cũng qua hết. Vạn biến như lôi là nhất tâm thiền định, như sấm như chớp đó công việc của mình, thấy không? Bao nhiêu tất cả công việc cái gì nó dồn dập nó đến, mình vậy mới tu. Ở trong cuộc đời này mình quá giải, mới chuyển quá những cái nghiệp nập của mình nhiều đời. Chứ mình tu mình tưởng rằng là sướng quá, không có. Tu là ai nói tu sướng, không có đâu. Sướng là sướng cái tâm mình, cái tâm mình nó không có dính mắc. Nó đỡ cái là buồn, là khổ, là phiền não, còn cái thân là phải hoạt động. Mà thật ra các ngài nói là khi ông đang làm là ông đang tu. Thấy không? Thì mình chứng nhất là ngài thành cũng, ngài làm gì? Làm nhà bếp, vo gạo. Thì ngài Mã Tổ là ông thầy đến hỏi làm cái gì, nó chăn trâu. Chăn thì sao? Khi con trâu vào trong lúa mà nắm cái hoàm kéo lại, ông thật là chăn trâu giỏi. 10 năm sau thành thiền sư, đúng không? Mình thì sao? Mình làm mà mình nghĩ lung tung hết. Nghĩ là mai này ở đây thời gian mai này làm gì ta? À mai có cái chùa nào nhỏ nhỏ vô trụ trì cái cũng được, kể nó hợp chúng lại nói chuyện mà chơi vui. Đó, thấy không? Mà ngày xưa nói thẳng điều luôn, tụi tôi là trong đầu không bao giờ nghĩ mình đi làm này làm cái kia, chứ cứ tu vậy à. Trên ngày Pháp Nhãn ngài nói là mấy ông mà đủ lực đủ đức á, là Thiên Long Bát Bộ đưa ông lên cái chỗ đó ông đứng vậy thôi, thấy không? Tất cả mọi cái là nó tùy duyên hết, nên mình cứ làm là trong cái làm đó mình công phu, đó là điều phục tâm, thấy không? Đó cho nên á, một hôm á, ngài Thạch Thê hỏi ông thị giả, khi ông thị giả ôm bình bát lên chai đường, hỏi ông đi đâu, hỏi đi đâu, thị giả nói con đi đến chai đường. Ta đâu không biết ông đi đến chai đường, ta biết ông bình bát ông đi, chẳng hạn như là buổi trưa nè là đúng 11:25 là chúng ôm bình bát xuống chai đường, ai làm biết, thấy không? Nhưng mà tại sao thiền sư vẫn hỏi? Thì giả mới thưa vậy thì trừ ngồi cái việc này riêng nói cái gì nữa. Thiền sư Thạch Thế bảo ta chỉ hỏi cái việc bổn phận của ông thôi. Thưa thầy, nếu thầy hỏi cái việc bổn phận của con là con đi đến chay đường, thấy không? Bổn phận của mình làm Phật làm tổ là đi đến chay đường, vậy thôi, bình thường. Chẻ củi nấu cơm làm tất cả các việc mà mình phải cái tâm mình nó chuyên nhất, chứ đừng có chỗ khác, đi chỗ khác. Dùng cái từ là đừng có chạy rong á, thấy không? Đó. Cho nên á, trong Thạch Mục Ngu Đồ bài bức tranh số 5 á, Mà chăn trâu á, cái phần mà chăn trâu á là cái chỗ đó gọi là bảo nhậm công phu của thiền tâm. Ghê vậy đó. Bảo nhậm chỗ đó, bảo nhậm á. Bảo nhậm là cái gì khác hết, là mình phải ý thức được rằng khi con trâu là cái tâm thức của mình nó rong ruổi rồi mình kéo nó về. Cho nên có những cái phương pháp của nguyên thủy là kéo về theo dõi hơi thở đó, phải không? Hoặc là số điếm gì đó, hoặc là quán bất tịnh, mà có cái chỗ trụ mà mình á, thiền đốn ngộ là mình nhìn thẳng đó, từ đâu cái cội gốc cái vô minh vọng tưởng này từ đâu nó đến. Cũng như thiền sư Đại An mà khi mà ngài ở ngài Bá Trượng, khi ngài Bá Trượng tịch rồi ngài qua chỗ Quy Sơn, vì Quy Sơn lúc đó ngài cũng tịch luôn, ngài qua ngài coi cái núi đó, mà cái buổi đầu mà khai thị chúng á, phải không? Ngài nói một câu như thế này nè: ta ở 30 năm ở núi Quy, ăn cơm núi Quy, đại tiện ở núi Quy, làm tất cả ở núi Quy mà không học thiền ở núi Quy, chỉ chăn cái con trâu thôi. Ngày xưa nó đang thù lùi à, nó đang thui à, nó bây giờ thành trâu trắng, trước mắt sờ sờ đuổi mãi nó không chịu đi, đã thành rồi đó. Mình trâu đen thì biến thành phải thành trâu trắng chứ, thuần thục quá, phải không? Đó, cho nên là ở đây nói nè, niệm vừa dấy lên niệm sao lại tiếp. À, cái tâm mình á, niệm trước ngày như mình khởi niệm cái mình nhớ nhà, vừa nhớ nhà cái mình không chịu dừng, mà mình nhớ nhà một cái mình nhớ ngày xưa làm cái gì, đi đâu, ở đâu, một dọc luôn đó. Do giác nên thành chân, bởi mê nhân nên thành vọng. Ngay chỗ đó mình giác mình dừng á, à, là chân, mà mình mê mình chạy theo nó là thành vọng. Chẳng phải do cảnh khởi, chỉ là tự tâm sanh. À, nói không? À, chẳng phải do cảnh khởi, phải do cảnh. Cảnh lúc nào cũng nhất như đó, do tâm mình nó phân biệt nó khởi lên. Tổ Lâm Tế nói: này các ông, tâm tâm mà chẳng khác, gọi là Phật Tổ Sám, thấy không? Các ngài dạy giống nhau lắm. Đây mình học qua cho mình dùng cái từ cho vui thôi, chứ thật ra giống nhau lắm, phải không? Ở đây nói tâm nếu chẳng khác thì ngài Lâm Tế ngài nói nè: này các âm, tâm tâm mà chẳng khác, gọi là Phật Tổ Sấm. Đó, mình ráng cố gắng như thế nào đó là mình dùng cái từ tệ lắm là cũng được buổi sáng, hoặc là buổi trưa, phải không? Hoặc một ngày thì càng tốt, một ngày chắc không có đâu, trừ trường hợp mình kiến tính à. À, kiến tính là mình dùng cái từ là mình nói trên cái lý thôi, mà thật ra cái sự mà kiến tính là đào thải hết những cái nghiệp lực, mình dùng cái từ là tiệm tu á, những cái nghiệp lực là thô xấu. Bởi vì á, trong cuộc đời của mình á, mình nói dùng cái từ là trong cái quá khứ chuyển trong cái giai đoạn này á, là mình có những lúc mình làm thiện, có những lúc mình làm ác. Mà khi mình làm ác á, thì bây giờ cái nhân nó chín mùi, cái quả nó trổ ra. Thì trong một ngày đó mình nó lao sang, mình nó lăn sang, mình nó khó chịu lắm. Lúc đó là những cái nghiệp, cái tập nghiệp ác nó đến. Hôm nào đó mình tu sao mà nó không có hôn trầm, không có giả dợi, không có chạo cử. Mình tu mình thích lắm. Lúc đó là cái nhân thiện đời trước mình gieo, bây giờ cái quả thiện nó chín. Đó. Thì cái ngộ đạo nó cũng vậy. Cho nên ngài Bá Trượng ngài nói là tùy theo thời chiết tiết nhân duyên mà ông nhận được. Thấy không? Cho nên tôi đi kiểm thiền mà có những vị mà giả dợi, mà ngài tôi biết là đây là cái nghiệp tập. Nghiệp tập mà bây giờ cái quả nó chín mùi nó rớt xuống. Thấy không? Rồi có những lúc đó họ ngồi thẳng đứng, họ trang nghiêm lắm. Không? Thì mình biết đây là cái nhân thiện bây giờ gặp cái môi trường, gặp cái hoàn cảnh bắt đầu á. Đó. Đó. Nên gọi là tâm tâm mà không có khác thì thành Phật Tổ thôi, thành Phật sống. Còn nếu tâm mà có khác thì đó là tánh tướng khác, thấy không? Tâm mình mà khác cái là tánh tướng nó khác luôn. Đạo lưu như các bậc tiên đức xưa đều có con đường đưa người ra khỏi, như Sơn Tăng chỉ chỗ cho các ông, cốt các ông đừng có bị gạt, thấy không? Mình bị gạt nhiều lắm. Ngồi đây mà nó gạt mình cái là đi rong chạy chạy suốt luôn. Một lời người ta nói ra nhiều khi người ta dụ mình đó, rồi bị gạt, bị dính. Ngài nói là người xưa ta chỉ ra một cái con đường để ra khỏi ra khỏi những cái tập nghiệp, ra khỏi những cái vùng biển vô minh. Còn Ngài không có, Ngài nói là có chỉ cách âm đừng bị gạt thôi. Cần dùng liền dùng, chớ ngờ quật, thấy không? Duyên nó đến. Hẹn như hôm nay cái mình nhìn trên bảng mình thấy mình các mình chị nhật vui vẻ, cần dùng thì mình thực hiện vậy thôi. Mình làm vui vẻ không có chuyện gì hết. Thấy mình cắt mình đi làm củi vui vẻ, cắt mình đi nhổ cỏ vui vẻ, thấy không? Đừng bị gạt. Cái mình vừa khởi niệm mình nói ồ hôm qua cắt tôi sao bây giờ cắt nữa, bị gạt rồi đó. Tu nó vậy thôi chứ không có gì hết đó. Cần dùng thì dùng, đừng ngờ quật gì hết đó. Cần dùng thì dùng, còn cần thì rút thu vô, thu mình vô đó. Hiện nay học giả chẳng được như thế, bệnh tại chỗ nào? Bệnh tại chỗ chẳng tự tin, đó là tự tin cái tâm của mình á, mình tin. Các ông nếu tự tin chẳng đến là rộn ràng theo tất cả cảnh chuyển, bị muôn cảnh lôi, chẳng được tự do. Đây Ngài nói là các ông là mình á, mình tu mà tin nó chẳng đến cái chỗ đó. Đó. Thì suốt ngày cái mình rộn ràng, mình theo cảnh, bị cảnh nó chuyển rồi nó lôi, chẳng được tự do tự tại. Để chúng thấy mà mình mà không bị cảnh chuyển cảnh lôi, mình sống nó tự tại, nó vô tư lắm. Bây giờ mình ở đây 5 năm, 10 năm, ngày xưa tôi ở Trúc Lâm á, gần cái tính ra gần cái mười mấy năm, 17 năm á chứ ít à. Mà mình đâu có suy nghĩ gì đâu, đủ duyên mình ở rồi, tới cái nhân cái duyên, cái sự âm cắt mình đi làm Phật sự thì mình cứ đi thôi, vậy thôi. Mà sống như thế nó ổn lắm nha. Mình không có tư duy, mình không có suy nghĩ. Đến giờ ăn thì ăn, đến giờ làm thì làm, đến giờ công phu thì công phu, cứ đều đặn như thế. Người xưa ta nói là mình thành Phật là cũng hay luôn, thấy không? Yên tâm mình nó yên lắm. Còn bên ngoài là đại chúng, chúng lớn ta lo hết rồi. Đi họp, đi hành, làm tất cả các việc thiện sự rồi lo hết. Mình là thanh chúng ổn lắm. Hôm nào bệnh thì mình xin quản chúng hoặc là chưởng liêu nghỉ một bữa bình thường thôi, ví dụ đó, anh thấy không? Đó. Các ông nếu hay bật được tâm luôn luôn chạy tìm liền cùng Phật tổ chẳng khác. Đó, nó tâm mình rong ruổi trên đường trần á, bật cái đó đi thì cùng với Phật tổ khác. Mà ở đây nói thẳng là mình chịu làm Phật, mình cũng chịu làm tổ, mình thấy nó buồn sao á, phải không? Ngồi sáng mà thấy nó buồn buồn quá. Nhưng mà đại chúng chưa biết đâu, khi mình ở trong những cái trạng thái đó, mình làm các việc thiện sự mình thấy nó lợi ích nhiều lắm, rất là lợi ích. Mà tâm mình đừng có mình dùng cái từ đừng có phóng á, đừng có phóng, đừng có chạy rong á. Một ngày luôn là đại chúng thấy nó có những cái kết quả đáng kể lắm. Mà đại chúng thấy mình tu á, đâu phải mình tu mình đâu. Tôi hay thường nói á, mà mình tu cho cái người thân của mình nữa. Mình tu được thì người thân mình tự nhiên ta tu được. Lạ một điều nha, tôi để ý á, là khi người mình đi xuất gia người ta cản, đúng là ta cản dữ lắm. Ta cản tâm cho mình đi. Mà khi mình bứt phá mình tu rồi á, thì tự nhiên người ta mong muốn mình tu cho trọn đời. Lạ ăn điều á. Đại chúng bây giờ không tin chứ, bây giờ ai á mà ngày xưa mà cha mẹ mình cấm cản cho đi tu á, và bây giờ mình về mình nói má má con tu nữa, thật không? Tôi mình lại làm ăn cái gì? Bây giờ lại nghiệp vậy, tu mấy năm bây giờ về làm gì? Ví dụ nó khác. Tại sao? Cái chỗ này mình dùng cái từ, cái chỗ này là cái chỗ bí hiểm một chút. Bí hiểm chỗ nào? Ngày tôi nói mé cho đại chúng mình coi kinh, mình phải là quay ngược trở về mình mới thấy được. Ngày xưa mà khi ông Bà La Môn đến xin Phật cúng dường 3 tháng hạ, bởi vì Đức Phật mà nhận người nào rồi thì không có nhận người thứ hai, nhớ nha. Đức Phật nhận cái sự cúng dường người nào rồi không bao giờ nhận cái người thứ hai. Phật đồng ý chấp nhận 3 tháng hạ, ông tài trợ ông cúng dường hết, Phật chấp nhận. Nhưng mà khi mà ông về nhà rồi đó thì tự nhiên ông quên. Mà tại sao ông quên, tại sao ông nhớ? Mà bà từng che cái tâm của ông đó. Mà khi mà gần hết hạ ông mới giật mình, ông đến xin sám hối đại chúng coi câu chuyện đó. Thì trong 3 tháng hạ đó là Phật phải làm gì? Ăn lúa mạch của cái ông mà thương nhân, mà ông đi ngang mà cái vùng đó, ông đi buôn ngựa 500 con đó, ông mới xớt ra nữa để mà ông cúng dường cho tăng đoàn. Lúc đó Mục Kiền Liên là có thằng Thông nói thôi, bạch Đức Thế Tôn để con vặn thằng Thông đi qua cái vùng khác đem về, phản nó không được. Được, tại sao? Mình phải lưu ý điểm đó. Thì như vậy khi cái người nhà mình cản là mình biết rồi đó, tự cái xuất gia này là không phải chuyện thường. Cái xuất gia là không phải chuyện thường. Mình thấy mình vào trong chùa, mình thấy mình đơn giản, nhưng cái chuyện xuất gia là cái chuyện phải nói là ngàn năm một thở, mình đi cái con đường này không phải chuyện thường. Thì tất cả những cái nghiệp lực đời trước của mình á, mình tạo là bắt đầu nó đến, nó cản trở, mình làm đủ. Mà mình không có phấn chấn, mình không phát nguyện lực lớn là mình thua. Mình phát tâm mình đi là ai cũng cản mình hết đó, nó thẳng điều luôn. Mà khi mà đi rồi thì người ta mong muốn mình đi cho đến nơi đến chốn, đi cho thành tựu. Rồi khi mình tu được rồi á, thì cái, khi mà mình tu được cái năng lượng mình tổ thiền, là tôi nói thường nói á, là thân bằng quyến thuộc của mình, cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp lưu lãng trong cái đường sanh tử đến họ nuôi mình họ tu. Hoặc là có những gì mình dùng cái từ là có những cái chúng sanh á, họ cũng đến, họ có duyên tu tập, họ đến họ nương tựa mình họ tu. Hôm nay nói giỡn vui một chút nha, tôi hay nói tiếp một chút. Hẹn như bây giờ có những chúng sanh họ đến cái thiền đường mình nói à, tối nay họ phát bồ đề tâm tu tập, thì họ đến họ thấy đại chúng mình ai cũng trang nghiêm hết. Wow, pháp thiền này hay quá, ai cũng trang nghiêm thanh tịnh hết. Họ phát khởi tâm bồ đề, mà ngay trong giờ phút họ phát khởi tâm bồ đề tức khắc họ giải thoát cái cõi này. Đó là thấy mình sao. Hẹn như có người, ví dụ vậy, em mình đưa ví dụ có chứ không. Rồi có người nhà hẹn mình đang ngồi thiền, trời ơi sao tu lạ quá, tu này lạ quá, à, cho nên họ không phát tâm bồ đề nữa. Họ chuyển dụng, thấy không? Đây là tôi nói là một cái chút xíu là thôi nha. Cho nên đại chúng nhớ một điều là tại sao mà cái vị kiểm thiền là phải theo sát theo dõi. Tôi nói là chuẩn bị là tăng chúng mà. Bây giờ là tôi cũng Phật sự cũng nhiều lắm, nhiều việc lắm, cho nên là cứ một tuần cứ một người đi. Ngày tôi thứ hai, phải không? À, lần hội là phải thứ ba, Minh Như là thứ tư, à, thì thứ năm là Minh Hưng, là thứ sáu là Minh Thất, thứ bảy là Thành Minh, ví dụ vậy. Phụ thôi chứ, cho nên phải có kiểm thiền, à, phải có người kiểm thiền để mà nghiêng hay mà quẹo hay gì sửa. Nhưng mà sửa thật ra là để trang nghiêm thanh tịnh cái đạo tràng, để cho các chúng sanh họ thấy được. Tin giùm mình cái đi, cho tin tôi một cái đi, phải không? Mà khi mà trang nghiêm thanh tịnh đạo tràng như thế thì tự nhiên nó phát ra những cái năng lực năng lượng đó. Mà trong đó có ai có thân tập mình, có những người mà họ bị lưu lãng trong cái đường ngạ quỷ, họ có nhờ cái duyên cái phước này họ gặp được con đường chánh pháp mà tu tập đó. Trên cái phần này là mình không những mình tu cho mình mà mình tu cho người thân của mình nữa. Tâm mình đừng có đổi, đừng có chuyển đó. À, nhiều khi đại chúng thấy á, có những người đâu biết Phật pháp là gì. Hẹn như cái ông thầy Di Khách làm thầy Minh Đạt, cái gia đình ông á, ngày xưa mấy đứa nhỏ đâu biết Phật pháp là gì, mà nó tuyên bố luôn á là ai mà ông mà xuất gia ở cái chùa nào là tôi xuống tôi đốt quá. Bởi vì nó có làm việc, mình thôi mình giấu cái khúc đó đi. Ông tôi xuống là tôi đốt quá. Ông đến ông gặp tôi nói ông ráng cố gắng đi, ông ráng cố gắng, ông mời tụi nó xuống đây một lần thôi, một lần duy nhất gặp tôi thôi. Ông ráng cố gắng đi. Thì quả tình cái ông mời tụi nó xuống, bữa cái duyên phước sao. Hai con trai ông đọc đứa con dâu con cháu xuống đây nè tôi tiếp. Dắt dạo vòng xung quanh, bữa đó ở suốt ngày, may quá. May cái gì? May đúng là ngày Chủ Nhật chúng mình ngồi thiền. Mà bữa đó mình dùng cái từ nó hơi ngồi đời chút, trời xuôi đất khiến sao chúng ngồi sao mà giống Phật quá. Thôi ba tu đi, con cho ba tu á, tu đâu không biết sao cho tu đây cho tu. Ó cho bây giờ ông tu luôn á. Ông Minh Đạt đó là làm nhà khách mình á, đây mình bằng chứng luôn. Chứ mà mày nha, mày mà lúc đó mà ngồi mà sẹo sẹo thôi, ba về đi, thấy ở đây ngồi sao mà nghiêng nhiều quá. Hôm đó mày ngồi nó thẳng, mình dùng cái từ gì đó, ngồi thẳng một chút. Đó, cho nên là mình làm lợi ích được người đó, đâu cần mình lên pháp tòa giảng pháp mình chi cho nó cực, thấy không? Rồi, một lần nữa, tăng ni mình đi tụng kinh, không? Mình dùng cái từ may một chút nha. May một cái là cái bên truyền hình đâu vô, nhà báo pháp luật truyền hình biết nó vô nó quay phim. Thôi nó thấy đồ dép ngầy quá, thẳng hàng mình nhờ đi tụng kinh. Để đồ dép thẳng hàng nó xuống nó quay từng đôi luôn, từng đôi luôn. Nó thấy sao mà hơn quân đội luôn. Thấy không? Cho nên là tự nhiên sao nó nói xưa giờ nó chưa bao giờ mà khởi cái tính tâm với tâm bảo, mà bây giờ nó khởi tính tâm. Rồi bây giờ gần đây nhất là có một cái cô, phải không? Cô gì đó quê Bình Định nè, cha mẹ không chịu, nhất định không chịu cha đi xuất gia, cái bóc thình lình cái bắt đầu mới mở trên ông thư ký, ông để cái thiền viện mình ở trên trên mạng, bà mở bà coi, bà coi bà thấy mà cây cỏ xanh tươi hoa lá, bà nói trời ơi, sao mà giống Bồng Lai tiên cảnh hơn, nó tu tiên cũng được, phải không? Chứ mà bây giờ mà mở lên mà thấy mà cỏ mà héo mà dơ dáng, hồi tu này cũng sập. Mà mở lên mà thấy bà coi đó, cô gì đó, mà thấy sao mà nó trang nghiêm, nó thanh tịnh quá. Rồi bà điện vô bà nói thôi mẹ cho con xuất gia, phải không? Tôi nói đại chúng là mình dọn dẹp là mình trồng bông, trồng hoa, trồng này trồng kia có lý, gọi là trang nghiêm thanh tịnh đạo tràng. Mà ngay trong giờ phút đại chúng mình trang nghiêm thanh tịnh đạo tràng á, là mình có phần rồi đó, tin không? Khi ông cấp cô độc, ông phát một cái niệm là xây dựng tinh xá thôi, là tôn giả xá là Phật đó. Bây giờ ông mới có phát thôi, phát khởi một cái niệm niệm thiện mà ông xây tinh xá cho Phật thôi. Bây giờ tôi dùng cái thiên nhãn, ông nương cái thiên nhãn tôi, ông thấy nha, nhìn lên ông thấy bảy cõi trời, ở sáu cõi trời đó, phòng ốc trang nghiêm thanh tịnh, sáu cõi trời nào có ông hết đó. Bây giờ ông thích cõi nào, ông thích cõi nào, chỉ cần ông gật đầu một cái là tự nhiên là sau này ông tịch ông về cõi đó. Thì ông sáng là Phật, ông nói trong sáu cõi trời nè, cõi nào có Đức Phật thuyết pháp? Tôn giả Xá Lợi Phất nói trong sáu cõi trời thì chỉ có cõi trời Cung Đâu Sức là có, còn năm cõi khác thì không có. Cái cõi mà trời Đâu Lợi quả hoàng lắm mới có, còn mà nếu mà muốn mà tu tập nữa thì phải lên cung trời Đâu Sức. Chấp nhận, vừa chấp nhận là năm cõi kia biến mất, mới phát niệm thôi, mới phát khởi thôi, chưa có làm nữa. Còn mình đây mình vừa làm, mình vừa xây dựng, mình làm chắc chắn là có rồi. Cái tin điều đó, mình trang nghiêm cõi Phật ngay trong giờ phút thực tại này, tức là mình trang nghiêm đến cái tương lai, thấy không? Chứ còn mình làm mà mình do dự, mình làm ngày kia không bao giờ có. Nên tâm mình có chuyện nhất, tin điều đó đi. Phật dạy mà, phải không? Phật dạy, tổ dạy mà. Các ông muốn biết Phật tổ chăng? Chính trước mặt của các ông, người đang nghe pháp, thấy không? Trước mặt của mình, người đang nghe pháp, nghe mà không có vọng động, nghe đừng có chạy râm, nghe rõ cái nghe và cái bị nghe đồng thời có mặt. Lặng phẩm hiện, học nhân thiếu tinh chẳng đến, liền chạy tìm ra bên ngoài, giàu cho tìm được cũng chỉ là tướng thù thắng của dân tự, chọn chẳng được ý của Phật tổ sống. Thấy không? Mình tu thời gian cái mình thấy người ta lấy được cái bằng tiến sĩ, thạc sĩ rồi đủ hết. Thì bây giờ đại chúng thấy ai mà cần thì cũng đi học, muốn đi học thì mình cũng cho. Nhưng mà nhớ một điều, học thì học là phải tu, chứ không phải là có những huynh đệ tôi đó là khi mà lấy cái bằng tiến sĩ rồi xong đủ rồi đó, không chịu tu. Mà tu là để thành Phật, đây là tướng của dân tự, nhớ. Dầu cho mình giỏi cách mấy là tướng của dân tự rồi, mà Phật tổ sống là mình phải chuyển cái tâm của mình. Tâm mà tâm những cái tập khí mà xấu á, phải không? Cho nên đại chúng thấy chẳng hạn bây giờ mình học, mình lấy cái bằng là 6 năm hoặc là 10 năm, nhưng mình tu là tu cả đời, tu chừng nào mà thành Phật thành tổ thôi. Đó, vậy thôi. Cho nên mình mà chạy ra bên ngoài cũng là tướng của dân tự thôi, chọn chẳng được ý của Phật tổ sống. Chớ làm chư thiền đức thời này chẳng gặp, thì muôn kiếp ngàn đời luân hồi trong tam giới, chạy theo cảnh rồi phải sanh trong thai lừa bụng ngựa. Thấy không? Chớ làm là chớ gì? Có nghĩa là bây giờ ngài nói là mình thời nay mình gặp được cái pháp môn mình tu tập để mình chuyển hóa nội tâm á, là cái duyên phúc mình lớn lắm, phải nói là như thế. Gặp được thầy lành bạn tốt, gặp được môi trường. Ngày xưa mình ở nhà mình biết tu tâm là gì không? Ở nhà hỏi tu không? Tu tâm là đủ, không biết tâm là gì nữa. Thì bây giờ mình vô đây mình rõ ràng, mình thấy rõ ràng, mình ngồi một chỗ mà ngồi chút xíu mà tâm mình nó rong ruổi, nó chạy tìm. Thì bây giờ mình tu 5 năm, 10 năm, bây giờ 30 năm á, mình vừa nhìn cái tự nhiên là nó đứng, nó không còn như ngày xưa nữa, là mình biết tu là có tiếng. Gặp được cái pháp môn này không phải là chuyện mà chuyện thường. Khi mình chết ra là muôn hoàn cảnh nó sai khác, nó biến hiện ra để mình dẫn mình đi các cõi ghê gì đó, chứ không phải. Mà bây giờ mình đang thực tập nè, mình đang thực tập, mình đang sống là mình đang đối diện với cái chết, phải không? Mình đang sống là mình đối diện cái chết. Bây giờ mình thực tập giống như cái người mà bắn cung giỏi, là bắn cái bụp một cái là dính, là tập dữ lắm để chúng biết đó. Cho nên á, đại chúng thấy là ở nhà mình sung sướng quá rồi, bây giờ mình vô đây mình thấy mệt nhọc rồi, mình thấy hơi khó một chút, mà thật ra tôi thấy nó cũng đơn giản. Ngày xưa mà đại chúng thấy là ở thường chiếu nói những vị nào mà vô công quả là phải ngồi được 45 phút cư sĩ thì ông thầy mới cho, ông cho ở luôn. Mà tôi vô tôi ngồi một tiếng rưỡi phải re. Tại sao? Bởi vì ngày xưa mà khi tôi ở ngoài đời á, là tôi không biết cái tu pháp thiền này đâu, mà tu về cái pháp thiền gọi là khí công, là buổi sáng 3 giờ sáng là phải dậy rồi. Dậy phải ngồi 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi luyện khí công. 3 giờ đến 4 giờ rưỡi bắt đầu phải tập. Tập cho đến 6 giờ bắt đầu đó, rồi mới được nghỉ. Mà tối ha, ngày nào cũng phải tập đó, thứ 2, 3, 4, 5, 6 nghỉ được thứ nhật thôi. Cho nên mà khi mình vào thiền viện thường chiếu mình thấy bình thường. Vào thường chiếu mà làm lụng đủ hết cái bề lên chút lâm mà còn thấy sướng nữa. Nói gì đó. Chứ còn mà ở nhà mình mà không có thực tập, không có mài dũa thì mình chịu nổi. Vậy thôi. Đó. Nhưng mà ở đây tổ nói là đời này mình gặp được cái pháp môn này mình phải nắm bắt, nắm chặt nó. Đừng có cái tâm mình đừng có suy xỉn gì hết. Đó. Thời này chẳng gặp thì muôn kiếp ngàn đời bị luân hồi trong tâm giới, bị nó dẫn. Khi mình chết là cái nghiệp nó ghê lắm, tập nghiệp nó sai biệt mà. Cho nên nó gần đây nhất là bệnh Covid đó, tôi khai thị nhiều lắm. Họ không có chịu, họ bứt phá không nổi. Có những người mà họ bị suy tim, mà suy phổi, suy gan mà không bứt phá không được. Họ còn quyến luyến chút gì đó. Thì khi mà ở nhà họ trình bày hết rồi, chỉ cần mình khai thị, mình ngắt họ một đoạn thì họ đi vui, họ đi. À, muôn vàng cái cảnh sai biệt nó hiện ra khi mình còn sống. Mình chấp trước, mình đắm đuối, mình cái gì đó mình bứt phá không được. Thì bây giờ mình gạt nó qua một bên. Thì cảnh nó vậy nó hiện ra. Thì khi đại chúng mà ngồi thiền là muôn vàng cái cảnh nó hiện ra để nó dẫn dắt mình. Mà mình cứ đắm đuối mình chạy theo nó thì mai khi mình chết mình cũng đi theo cái con đường đó. Vậy thôi. Giống như cái ông thợ săn mà ông dùng cái bẫy nha. Ông bẫy thú á. Ông bẫy trong đó có con khỉ, con chim, con cá, con rái cá đó. Mà bẫy như thế rồi nha, là bắt đầu con chim nó bay, nó tung lên, nó tung hướng lên, nó lôi mấy con kia đi theo luôn. Thì có ông bạn làm sao từ từ nó rớt xuống hết à. Quả tình nó rớt xuống hết. Tại sao? Bởi vì con chim thì nó muốn bay lên trời, mà con khỉ thì nó muốn leo cây, mà con cá thì nó muốn xuống nước. Nghiệp tập của mình nó cũng như thế vậy. Bây giờ mình tu là mình chuyển quá những cái tập nghiệp này nè, khi mình còn sống, khi mình tội thiền. Đừng có chiều cái tâm thức của mình đó. Do đó thiền sư Quảng Trí khai thị chỗ điều phục tâm. Trước kia ở dưới cửa tổ sư chỉ ra một con đường chính tu hành, dạy người là ngay tại đầu nguồn mà khởi công. Thấy không? Ngay tại đầu nguồn. Đầu nguồn mình là cái gì? Đó, ngay chỗ đó mình khởi công, dụng công. Ngay cái cửa chính đó, đó mình khởi công, mình dụng công. Ngay đầu nguồn, đừng tìm đâu khác hết đó. Nếu đầu nguồn đã trong sạch thì lý thật hiện tiền, thức và niệm tự nhiên ô nhiễm chẳng được. Đó, thấy không? Ví như mặt trời lên á, thì hư không Giữa hư không thì ma quái đều mặc dấu. Đó, ngộ lắm. Mà ngay đầu nguồn mình trong sạch rồi, nó không còn niệm nữa, nó không còn một cái gì để mà trói buộc mình nữa hết, thì thức và niệm tự nó mất, giống như giữa hư không mặt trời nó lên thì ma quái biến mất hết. Ma quái là vô minh á, là bóng tối á đó. Một pháp môn tâm địa này chính là đạo của ngàn thánh xưa nay chẳng đổi. Trái với nó thì phàm, thuận với nó là thánh. Mê nó thì sanh tử bắt đầu, còn ngộ nó thì luân hồi ngay đây chấm dứt. Vậy thôi, nhiều đó là tu nhiều đó. Học mình học chơi vậy thôi, mình nghe. Nhưng hẹn bây giờ đại chúng thấy á, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu mình ngồi không mà cũng mệt mỏi. Rồi thôi lên đây nghe tụi tôi nói dốc cho vui vậy thôi, chút vậy đó. Không? Chuyện trên trời dưới biển xong vậy thôi. Nhưng mà thật ra là mình phải tu trên cái đầu nguồn của mình. Mà cái đầu nguồn mình tu 5 năm, 10 năm, 20 năm mà nó sạch rồi á, thì thức niệm nó không làm gì mình được hết. Thức là cái phân biệt, niệm là lăng tăng, phải không? Niệm vừa khởi bắt đầu cái thức nó tràn vô, tánh tướng lẫn lộn đó. Cho nên á, khi mà trong Tây Du Ký ông Ngô Thừa Ân mà ông diễn tả mà con lục nhĩ hầu, phải không, con khỉ xấu lỗ tai á, biến thành tôn ngộ không, rồi hai bên đến mức độ mà tam tạng mà cẩn cô nhi, phải không, trì cái bài chú đó hai con đều lăn ra hết, đến mức độ mà quán thế âm luôn. Quán thế âm là tự về chở và cái tự tánh nghe, mà không phải ở trong đầu nguồn. Mà ai mà phân biệt được cái con mà lục nhĩ hầu mà đến đâu, Linh Sơn Tự, tức là Phật Tổ Như Lai. Mà Phật Tổ Như Lai là tiêu biểu cho cái đầu nguồn, đầu nguồn mới phát hiện ra được thức và tánh lẫn lộn. Ngộ vậy đó, mình trở về đầu nguồn là mình biết là đây là thức. Cho nên thức tánh lẫn lộn mình đến cái giai đoạn mà mình không biết đâu nha, mình tưởng là mình ngộ, thật ra chưa phải, nó là bờ mé của ý thức thôi, sanh tử vẫn còn tiếp nối, vô sâu một chút nữa. Cho nên là ông Ngô Thừa Ân giỏi lắm, chỉ có Phật Tổ Như Lai mới nhận ra được. Tại sao mình coi phim ngày xưa mình nói, ủa tại sao mà Bồ Tát Quán Thế Âm mà thần thông quảng đại như thế mà nhịn ra. Bây giờ trở về cái tánh nghe nó cản cái lỗ tai. Cái gì? Nó chưa có hổ tương qua được, mình học động sai mình sẽ thấy. Nó chưa có hổ tương, đi biểu cho hành giả. Nó còn cạt ở trên mà căng mắt, căng tai, căng mũi, căng lưỡi. Còn cái pháp đốn ngộ là trở về đầu nguồn luôn, dẹp ba cái thứ này, dẹp ba cái là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mà tôi nói mé đại chúng thấy, tu của mình mà tu được rồi sướng lắm, mình làm chủ được, đúng không? Cho nên là đến Linh Sơn Tự là Phật Tổ Như Lai là phát hiện liền đây là có con lục nhĩ hầu lẫn lộn vô. Rồi ngài mới nói là tự vì chúng sanh có mấy loài bao nhiêu loài đó, phải không? Rồi cái phần này đại chúng thấy. Tụng rằng dây roi không lúc tạm rời thân, phòng nó chạy tuôn vào bụi trần, chăn giữ bên mình cho điều thuận, dây vàm buông thả vẫn theo gần. Dây vàm là lúc đó mình ngộ rồi đó, buông cái dây vàm không cần nữa, không cần là mình dùng cái từ là chỉ sổ tức rồi tỳ tức, chỉ quán hoàn tịnh, quán này quán kia bỏ hết, nhưng mà cũng phải nhớ có dây vàm lúc nào cũng kề bên mình hết đó. Dây roi không lúc tạm rời thân, phòng nó chạy tuôn vào bụi trần. Cư sĩ Nạp Dưỡng Am có một bài tụng nói về điều phục tâm: tay nắm dây roi sát bên mình, chớ cho càng bướng đạp bụi trần, mỗi lần vào cỏ liền kéo lại, đâu để mặc tình phạm của người. Đó, thấy không? Đó, điều phục tâm đó. Bởi tâm mình chạy rong mà. Đây nói nè, tay nắm dây roi sát bên mình, lúc nào cũng có hết, lúc nào cũng tỉnh hết đó. Đừng có cho nó chạy rong vào bụi trần, mỗi lần vào cỏ liền kéo lại, tức là vọng tưởng á, vọng tưởng mà phóng tâm á, kéo lại. Thiền sư Hoàng Bá dạy: cái tâm bản nguyên thanh tịnh này tự tròn sáng, soi khắp người đời không tỏ ngộ, chỉ lấy cái thấy nghe hiểu biết làm tâm, nên bị thấy nghe hiểu biết che đậy, cho nên không thấy được cái bản thể tinh minh sáng suốt, thấy không? Mà mình tu cái này, mình tu trở về đầu nguồn, mình không có qua thấy nghe hiểu biết, ngon lắm. Ai mà tu được công phu chỗ này rồi mình thấy nó, mà phải đến con đường đó. Cái thiền đốn ngộ là bắt buộc là phải trở về cái đầu nguồn, trở về cái nguồn cội để mà thấy được tánh và tướng, thấy được những niệm và thức, Còn không khéo là mình chạy trên những cái căn, bị căn nó che đậy, không tỏ ngộ được bản thể, chỉ thôi. Mà cái thiền mình đang tu là cái thiền này nè, cái thiền chính thánh nè. Cái thiền để mình làm Phật, gọi là thành Phật tác tổ á, là tu cái pháp này, tu cái thiền này. Đó. Không khéo thì mình bị rớt, bị chìm. Đó. Rồi, thì sao chúng ta học qua cái bài thứ hai, thôi đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời nguyện đoạn pháp môn vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thường thời nguyện